Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Sáng Chủ nhật hôm nay, theo lịch của Cơ Đốc giáo thì chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Tôi nói sử dụng lịch của Cơ Đốc giáo có nghĩa là trong một năm chúng ta thường xoay quanh cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài còn ở trên trần gian này. Khoảng cuối tháng 12, chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa. Rồi sang tháng 3 và tháng 4, chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết, chịu chôn và phục sinh. Sau đó 40 ngày thì chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thăng thiên. Và sau đó khoảng 10 ngày, tức là nhân dịp lễ ngũ tuần của người Israel, thì chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập Hội Thánh. Chúng ta thường chú ý đến sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đặc biệt chú ý đến sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta ít để ý đến sự thăng thiên của Đức Chúa Giêsu và sự giáng lâm của Đức Thánh Linh để thành lập Hội Thánh. Và tôi ước ao chúng ta sẽ không quên một sự kiện thứ năm nữa ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là Ngài sẽ tái lâm. Có một đầy tớ Chúa nói rằng chúng ta sẽ được dịp kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh nhiều lắm. Mà tôi ước ao rằng chúng ta sẽ không phải kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Bởi vì khi ai đó ở lại trên trần gian này thì sẽ nhớ một ngày cách đây bao lâu đó Chúa Giêsu đã tái lâm rồi, và bây giờ chúng ta phải bị bỏ lại để kỷ niệm ngày đó. Điều đó tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ những công tác của Chúa Giêsu đã làm, và Hội Thánh của Chúa là thân thể của Ngài cần phải gắn liền với cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu và gắn liền với chính Ngài là đầu của Hội Thánh. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Công Vụ đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu đã trò chuyện với các môn đồ khi Ngài sống lại hay là khi Ngài đã phục sinh. Tôi xin đọc ở trong Công Vụ các Sứ Đồ đoạn 1 câu 3. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo về những sự về nước Đức Chúa Trời. Và tôi sẽ đọc câu 4. Những lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe Ta nói. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa với chủ đề là điều Cha đã hứa. Chúa phán bảo con cái của Ngài phải chờ đợi điều Cha đã hứa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi ba điều. Thứ nhất là chờ đợi điều Cha đã hứa. Thứ hai là nhận được điều Cha đã hứa. Và thứ ba là kinh nghiệm được điều Cha đã hứa. Thưa quý ông bà anh chị em, đây chính là thời đại của Đức Thánh Linh. Chúng ta đừng quên điều đó. Dựa vào tất cả những sự diễn tiến của lịch sử loài người, dựa theo tất cả những nan đề đã xảy ra trong Hội Thánh của Chúa, tôi có thể nói rằng ngày nay coi chừng chúng ta đã rơi vào một trong những điều, đó là chúng ta bị dị ứng với từ ngữ Đức Thánh Linh. Và đó là một điều vô cùng sai lầm của Hội Thánh Chúa và con cái của Ngài. Chúng ta đang ở trong thời đại của Đức Thánh Linh. Ngài đang hành động qua Hội Thánh của Ngài và qua mỗi đời sống của chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng: đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe Ta nói. Chúa Giêsu không phải chỉ nói một lần, Ngài nói nhiều lần về điều mà Cha đã hứa cho con cái của Ngài. Ở trong Luca đoạn 24 câu 49, tác giả của sách Luca đã chứng thực điều đó: các ngươi làm chứng về mọi việc đó, Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành, nghĩa là thành Jerusalem, cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là điều mà Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đòi hỏi con cái của Ngài phải chờ đợi, điều mà Đức Chúa Trời đã hứa, đó là Đức Thánh Linh. Điều mà Đức Chúa Trời, điều Cha đã hứa, nó có một cái ý nghĩa, đó là vì trong thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh hành động qua những người mà Chúa đã chọn. Đức Thánh Linh đến rồi lại đi. Đức Thánh Linh đến để hành động một cách đặc biệt trong một số người nào đó, như các quan xét, khi có cần thiết, khi dân sự của Chúa cần phải có được sự giải cứu kỳ diệu, Chúa Thánh Linh đến và hành động một cách đặc biệt rồi Ngài đi. Có thể có những nhân vật rất đặc biệt nữa, Đức Thánh Linh ở thường xuyên hơn, nhưng khi người này phạm tội, không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng cất Thánh Linh của Ngài đi nữa. Chúng ta biết người này là ai không? Đó là vua David. Ở trong Thi Thiên 51, vua David đã cầu nguyện rằng: xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh, cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Nghĩa là Đức Thánh Linh có thể rời khỏi một người nào đó, không có nhất thiết phải ở cùng người đó luôn và liên tục. Nhưng điều đặc biệt, khi Đức Chúa Giêsu đã đến ở trần gian này thi hành chức vụ của Ngài, thì Ngài nói rằng điều mà Cha đã hứa là sẽ ban Đức Thánh Linh để ở với các ngươi. Trong câu 7 của Giăng đoạn 16 chép rằng: Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu Ta đi thì Ta sẽ sai Ngài đến. Trong phần Kinh Thánh đoạn 16 câu 1 cho đến câu 15 chúng ta đã đọc, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng: Ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 5. Tại sao các sứ đồ lại phiền não? Ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Như vậy sự phiền não của các môn đồ đến từ những cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Nhưng mà Chúa nói điều gì? Chúng ta lùi trở lại, chúng ta thấy trong Giăng đoạn 15 từ câu 18 trở đi, Chúa nói rằng: người đời sẽ ghét các ngươi, bởi vì họ đã ghét Ta thì chắc chắn họ sẽ ghét các ngươi. Môn đồ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn Chủ. Thầy và Chủ đã chịu những cái điều đó từ nơi người thế gian thì các ngươi cũng sẽ phải chịu, và thậm chí còn chịu nhiều hơn nữa. Đó là lý do mà các môn đồ đầy sự phiền não, và họ nghĩ rằng: ô, chúng ta sẽ bị bắt bớ khi Chúa không còn ở với mình. Đó là tất cả những gì mà các môn đồ, các sứ đồ có thể nhận thấy được, có thể cảm nhận được khi Chúa Giêsu phán. Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng: Ta sẽ bước lên thập tự giá, sẽ đi con đường Gô-gô-tha, Ta sẽ thi hành điều mà Cha đã dự định Ta sẽ làm. Nhưng mà họ không có nghĩ tới điều đó. Đơn giản họ phiền não vì biết rằng: ồ, rất có thể Chúa nói như thế có nghĩa là sẽ có một lúc nào đó Chúa Giêsu không ở với mình thường xuyên, mà lúc đó thì mình sẽ bị người đời bắt bớ. Và họ chứa chan sự phiền não. Họ đang nghĩ tới mình thôi, không nghĩ tới Chúa nhiều. Nhưng mà Chúa Giêsu phán rằng: dầu vậy Ta vẫn phải đi, vì Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Nhưng mà nếu mà ta đi thì ta sẽ sai ngài đến. Bây giờ chúng ta nói thêm một cái điều nữa liên quan đến những cái lẽ đạo. Đức Chúa Giêsu đi thì ngài đi đâu? Ngài về trời. Vậy thì Chúa Giêsu về trời, và khi Chúa Giêsu đã về trời rồi thì Đức Thánh Linh được sai, được ban xuống, phải không? Chúng ta thấy điều đó ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 33. Tôi xin đọc lời Chúa ở đây. Sứ đồ Phi-e-rơ khi nói chuyện với lại các người trong bài giảng của ông thì ông nói rằng: vậy sau khi ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống và sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng một bài giảng đầy lửa, có thể nói như thế. Và ông nói rằng: các điều các ngươi thấy đây là do sự vận hành của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu Christ đã về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đã sai Thánh Linh xuống, hay là Kinh Thánh dùng cái từ ngài đã đổ Thánh Linh xuống tràn đầy. Và kết quả là điều mà các ngươi thấy đây. Chúa Giêsu phán rằng các ngươi phải ở trong thành để chờ đợi điều Cha đã hứa, và điều mà Cha đã hứa đó chính là Đức Chúa Trời sẽ ban Đức Thánh Linh cho người tin ngài. Và Đức Thánh Linh đó không phải là một sức lực, không phải là một ý niệm, nhưng là một thân vị, và thân vị đó sẽ đến ở với con cái của ngài và ở trong con cái của ngài. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là việc chúng ta sẽ nhận được điều Cha đã hứa. Đó đơn giản là vì chúng ta sẽ nhận được Đức Thánh Linh. Và trong phần này thì tôi muốn chúng ta được nhắc nhở trở lại về việc rằng Đức Thánh Linh là ai và cái công tác của ngài là gì. Thưa quý vị, bạn chị em, chúng ta đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Rồi. Khi nào? Khi chúng ta tin nhận Chúa, phải không? Khi nào thì Đức Thánh Linh sẽ không còn ở trong chúng ta nữa? Khi nào? Khi nào thì Đức Thánh Linh sẽ không còn ở với chúng ta nữa? Tôi không biết chắc khi nào. Vậy thì tôi phải tìm ở trong Kinh Thánh, ở trong Giăng đoạn 14 câu 15-16. Câu 16. Giăng đoạn 14 câu 16 là một câu Kinh Thánh hết sức là quen thuộc. Đôi khi mình không có để ý: ta lại sẽ nài xin Cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi thỉnh thoảng. Không. Đời đời. Đời đời. Đây là một lời hứa. Và chúng ta đã nhận được điều mà Cha đã hứa. Đức Thánh Linh không phải là một điều để Đức Chúa Trời sẽ làm áp lực đối với con cái của ngài. Nếu chúng ta tốt đẹp thì Đức Thánh Linh sẽ ở, mà nếu chúng ta có một cái sự sai phạm nhỏ nào thì Đức Thánh Linh sẽ lập tức rút ra. Không. Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Đó là điều Cha đã hứa, và đó là điều mà chúng ta đã nhận. Nên nhớ, chúng ta đã có Đức Thánh Linh ở trong đời sống và trong lòng của chúng ta, và Đức Thánh Linh ở với chúng ta, ở trong lòng chúng ta đời đời. Chừng nào chúng ta còn là con cái của Chúa. Một trong những công tác của Đức Thánh Linh là ngài ấn chứng cho chúng ta, phải không? Bởi Đức Thánh Linh ở trong lòng và chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Chúa, và chúng ta kêu ngài rằng A-ba, Cha. Đức Thánh Linh như là một cái cửa cầm, Đức Thánh Linh như là một ấn chứng ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta biết là chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là con cái Ngài. Vì vậy, khi chúng ta không phải là con cái Ngài nữa, thì lúc đó Đức Thánh Linh mới thôi ở trong đời sống của chúng ta. Tôi ước ao chúng ta không ai phải sử dụng đến cái chữ nếu này. Nhưng chúng ta sử dụng một câu kinh thánh, đó là Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Và đó là điều chúng ta đã nhận được, điều Cha đã hứa. Đức Thánh Linh có phải là Đức Chúa Trời không? Phải. Một cách chắc chắn, mạnh mẽ, chúng ta nói rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Tuy Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con đến thế gian, và khi Đức Chúa Con thăng thiên rồi thì Ngài sẽ sai Đức Chúa Thánh Linh đến để ở với con cái của Ngài. Nhưng không có nghĩa rằng Đức Thánh Linh yếu kém hơn Đức Chúa Giê-xu để không phải là Đức Chúa Trời. Không, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta phải khẳng định. Đó là điều chúng ta cần phải nhắc nhở với nhau. Bởi vì ngày nay vẫn có những tà giáo từ chối thân vị là Đức Chúa Trời của Đức Thánh Linh. Và thưa quý ông bạn chị em, gần đây Hội Thánh của Chúa vẫn được nhắc nhở một điều, đó là tội gì thì được tha, nhưng mà tội đến Đức Thánh Linh thì không được tha. Và có thể một trong những cái điều phạm đến Đức Thánh Linh đó là nói rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, Đức Thánh Linh là ai? Nếu có ai hỏi đó chúng ta rằng Đức Thánh Linh là ai, thì chúng ta sẽ là trả lời như thế nào? Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có xứng đáng để chúng ta thờ phượng không? Tuyệt đối có. Đức Thánh Linh có xứng đáng để chúng ta cầu nguyện với Ngài không? Có. Vì vậy, đó phải là điều ở trong lòng và mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong thời đại của Đức Thánh Linh. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ đổ thần của Ngài trên mọi xác thịt. Chúng ta đừng nghi ngờ điều đó và đừng coi thường điều này. Nếu phải nói rằng công tác của Đức Thánh Linh là gì, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nói rất là dài. Nhưng mà ở đây tôi đề nghị quý ông bà chị em một cái cách để dễ nhớ công tác của Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ cần nhớ ba điều thôi. Công tác của Đức Thánh Linh thứ nhất là liên quan đến vũ trụ này. Thứ hai, liên quan đến Kinh Thánh. Và thứ ba, liên quan đến con người. Đức Thánh Linh là đấng dựng nên và bảo tồn vũ trụ này. Đức Thánh Linh là đấng viết Kinh Thánh, soi sáng để chúng ta hiểu Kinh Thánh, nhắc chúng ta nhớ Kinh Thánh, áp dụng Kinh Thánh cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta làm theo Kinh Thánh. Đó là cái công tác của Đức Thánh Linh liên quan đến Kinh Thánh. Và Đức Thánh Linh liên quan đến con người. Đối với người chưa tin thì Ngài sẽ tự khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Công tác của Đức Thánh Linh là cáo trách, là hành động ở trong những người chưa tin để họ biết về Đức Chúa Trời, được thúc giục mà quay trở về với Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Thánh Linh đối với người tin là gì? Nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài sẽ cáo trách, Ngài sẽ an ủi, Ngài sẽ hướng dẫn, Ngài sẽ ở cùng, vân vân và vân vân. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Đó là phần của Đức Thánh Linh, là công tác của Ngài trong con cái của Chúa, đấng yên ủi. Mỗi khi con cái của Chúa gặp những sự khó khăn, những đau khổ, những đau ốm, thậm chí sự chết, thì điều mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên đó là không một ai có thể yên ủi được tốt hơn là Đức Thánh Linh. Không ai trong chúng ta có thể yên ủi người khác được như là Đức Thánh Linh yên ủi chúng ta. Bởi vì Ngài chính là đấng yên ủi. Chúa cũng là đấng cáo trách chúng ta nữa. Nhiều khi chúng ta chỉ thấy ở khía cạnh yên ủi thôi, nghĩa là Chúa sẽ đến xoa dịu, vỗ về chúng ta những khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó khăn, gặp hoạn nạn. Nhưng chúng ta quên rằng Đức Thánh Linh cũng là đấng sẽ cáo trách chúng ta. Và chúng ta đừng coi thường tiếng phán của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà trước điều đó nữa, Đức Thánh Linh sẽ là đấng tái sanh chúng ta. Chúa Giêsu phán với ông Nicodem rằng các ngươi phải sanh lại. Bởi vì nếu không sanh lại thì không thể nào thấy được nước của Đức Chúa Trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió đến từ đâu. Người nào sanh bởi Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Thánh Linh của Chúa sẽ làm cái công tác đó là tái sanh đời sống của con cái của Ngài. Nếu các ngươi không nhờ Đức Thánh Linh mà sanh lại thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh cũng là đấng làm cho chúng ta được nên thánh. Ngài thánh hóa chúng ta mỗi ngày. Ngài thánh hóa chúng ta bởi tác động của Thánh Linh và cũng bởi ảnh hưởng của lời Chúa. Có một điều tôi xin thưa với quý ông bạn chị em, chúng ta đừng bao giờ tách rời Thánh Linh của Chúa và lời của Ngài. Đó là ảnh hưởng, đó là tác động của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta một cách liên tục, thường xuyên. Khi chúng ta đọc một tác phẩm văn học, chúng ta không hiểu hay là chúng ta có những thắc mắc gì đó, thì tôi nghĩ cái đối tượng đầu tiên chúng ta phải cần có sự giải thích là từ ai? Không phải là từ nhà phê bình, không phải là người bạn đọc khác của chúng ta, nhưng phải là tác giả của quyển sách đó. Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh và Ngài chính là đấng giải thích rõ ràng nhất cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh. Nếu Chúa Thánh Linh không soi sáng thì không một ai trong chúng ta có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng là đấng làm cho con cái của Chúa được mạnh mẽ. Samson là một người rất mạnh và cũng rất là giỏi nữa. Ông có thể giết 1,000+ người Philistine. Chúng ta nên nhớ, người Philistine nổi tiếng là người gọi Kinh Thánh gọi là dền vàng, người dền vàng. Vì nhìn chung về chủng tộc thì người Philistine là dền vàng so với người Do Thái, phải không? Nhưng mà Samson có thể đánh giết hơn 1,000 người Philistine một cách dễ dàng. Tất nhiên là bởi sức Chúa cho. Nhưng mà rõ ràng Samson đã cậy vào cái sức riêng của mình. Người ta nói rằng anh hùng nan quá mỹ nhân quan, có nghĩa là anh hùng cũng không qua được cái ải của người đẹp. Samson đã rơi vào chính cái chỗ này. Ông có thể giết hơn 1,000 người Philistine nhưng mà thất bại vì cái con mắt xác thịt của mình. Ông thấy một người nữ Philistine và nói rằng ô người này đẹp, và ông về xin cha mẹ cưới người này cho mình. Có thể cha mẹ sẽ nói rằng tại sao trong số những người Israel lại không có một người nữ nào để con lấy sao, mà phải lấy một người Philistine, một người ngoại bang. Và ông trả lời rằng vì người đó đẹp mắt con, hợp nhãn. Và ông đã thất bại từ cái chỗ này. Một nhân vật khác mà chúng ta thấy đó là ông Joseph. Thoạt nhìn thì Joseph là một con người yếu đuối. Ít ra là trong cái biểu hiện. Khi mà các anh của mình bắt ông và thảy xuống dưới cái giếng, thì Kinh Thánh không có chép gì về cái sự phản kháng của ông. Kinh Thánh không có chép gì về cái sự la hét, kêu cứu của ông. Và khi các anh đem ông lên để bán cho các lái buôn của người Madian, thì Kinh Thánh cũng không nói gì về cái sự chống đối của ông cả. Và khi ông đến một cái môi trường nào, thì ông cũng không có nói một tiếng nào. Điều ông thể hiện đó là ông làm thôi, ông đi đến đâu thì Chúa ban cho ông được cái sự phước hạnh và lấy cho cái môi trường mà ông đang sống. Nhưng mà điều đặc biệt của Joseph đó là trong mọi hoàn cảnh ông đều vững vàng, không một lời than vang và luôn mạnh mẽ trước cám dỗ. Một người Samson mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng ở bên trong thật sự rất là yếu ớt. Một Joseph bên ngoài có vẻ yếu ớt nhưng bên trong thật sự là mạnh mẽ. Và Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự mạnh mẽ ở bên trong giống như là trường hợp của Joseph vậy. Có thể người đời nhìn chúng ta như là những con người yếu đuối, những con người không biết phản kháng, những con người tầm thường. Nhưng nếu chúng ta có Chúa Thánh Linh hành động thì Ngài ban cho chúng ta sự mạnh mẽ. Chúng ta vững vàng trong mọi nghịch cảnh. Chúng ta vững vàng trước tất cả mọi cám dỗ và thử thách. Đó là công tác của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Ma quỷ có thể luôn gieo vào trong lỗ tai của chúng ta rằng chúng ta có phải là con cái Đức Chúa Trời không? Nếu chúng ta là con cái Chúa, sao mà chúng ta lại nghèo hơn con cái của thế gian? Nếu chúng ta là con cái Chúa, sao chúng ta lại chịu hoạn nạn khốn khó nhiều hơn là con cái của thế gian? Nếu chúng ta là con cái Chúa, tại sao các ngươi lại không thấy rằng quả báo nhãn tiền? Ma quỷ luôn gieo vào trong chúng ta sự nghi ngờ rằng phải chăng tôi không phải là con Đức Chúa Trời? Hay là có phải chắc rằng tôi là con Đức Chúa Trời không? Tại sao tôi không kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa trên đời sống của tôi mà tôi luôn cảm thấy những sự thiệt thòi, cảm thấy những sự khó khăn, tất cả những gì đó mà Kinh Thánh nói rằng mọi sự khốn khó bủa vây quanh tôi, vân vân. Nhưng chính Đức Thánh Linh Ngài sẽ nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là điều hết sức quan trọng và là công tác của Đức Thánh Linh ở trong thời đại ngày hôm nay. Ngài nhắc nhở cho chính chúng ta, mỗi con cái Chúa, rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Là đấng mà chúng ta có thể kêu rằng A-ba, cha. Dù chúng ta không được chữa lành, dù chúng ta chưa được bên vực, dù chúng ta chưa giàu có, thịnh vượng, nhưng có một điều chúng ta tin chắc và Đức Thánh Linh sẽ làm công tác đó trong đời sống của chúng ta. Đó là cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và một khi chúng ta về, chúng ta gặp Chúa trong ngày mà Chúa đã định, thì chính Đức Thánh Linh sẽ là một ấn chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Đấng yên ủi sẽ đến với chúng ta, đã đến với chúng ta và Ngài tiếp tục ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà Đức Thánh Linh không chỉ được chúng ta biết đến như là đấng yên ủi mà Ngài còn là thần lẽ thật. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta được nhắc nhở ở hai cái ý này mà Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 16 có ghi. Đức Thánh Linh là đấng yên ủi và Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Thần lẽ thật. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Thánh Linh là thần lẽ thật. Vì vậy cho nên nếu chúng ta không nhờ Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được lời của Chúa. Đức Thánh Linh là đấng hà hơi để các trước giả viết ra Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh cũng là đấng soi sáng để cho chúng ta là những người đọc lời của Chúa sẽ hiểu được lời Chúa. Kinh Thánh rất dễ hiểu nhưng cũng rất khó hiểu, tùy thuộc vào công tác của Đức Thánh Linh ở trên người đọc. Nếu Đức Thánh Linh không soi sáng thì không ai hiểu được Kinh Thánh. Nhưng nếu Đức Thánh Linh soi sáng thì Kinh Thánh rất là dễ hiểu. Và có những điều mầu nhiệm ở trong Kinh Thánh mà những người được Đức Thánh Linh soi sáng hiểu được và được phước. Nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tất cả con cái Chúa ngày hôm nay. Đức Thánh Linh chính là Ngài nhà giải kinh. Đức Thánh Linh chính là nhà giải kinh áp dụng cho chúng ta khi chúng ta đối diện với lời của Chúa. Giăng đoạn 14 câu 26, Kinh Thánh chép như thế này: Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Những điều chúng ta đã học ở từ trong lời của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở, sẽ gợi nhớ lại khi cần thiết, khi đương đầu với những khó khăn, khi đương đầu với những nghịch cảnh. Khi chúng ta đối diện với những điều khó khăn, những điều bất ngờ ở trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều này. Trong các khoảnh khắc nào đó, tự nhiên lời của Chúa hiện lên ở trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta có lời Chúa để trang bị. Nhưng mà khi đó, chúng ta cũng sẽ đối diện với hai điều. Thứ nhất là lời Chúa như thế, tôi phải làm theo. Nhưng mà điều thứ hai đó là khi chúng ta phải làm theo lời Chúa, có thể chúng ta phải trả giá. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào trong lời Chúa, dạy chúng ta về lời Chúa, nhắc nhở chúng ta về lời Chúa và ban cho chúng ta sức mạnh để làm theo lời của Chúa. Đức Thánh Linh cũng là đấng cho chúng ta những kết quả ở trong Chúa. Như chúng ta cũng thấy, những trái của Thánh Linh, hay nói một cách chính xác là trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được nhắc nhở về Đức Thánh Linh, về Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Thánh Linh, về công tác của Ngài trên trần gian này và công tác của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin trịnh trọng nhắc nhở lại tất cả mọi người chúng ta và chính mình tôi, chúng ta đang ở trong thời đại của Đức Thánh Linh. Đây là thời sao rốt và đây là thời đại mà Đức Thánh Linh đang vận hành. Đừng để Ngài phải chịu cảnh gọi là xem thường. Kinh Thánh nói rằng khinh lờn Đức Thánh Linh, thậm chí có trên trường hợp là dập tắt Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều rất là quan trọng đối với mỗi đời sống của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta cần phải quay trở lại với sự nhắc nhở của lời Chúa về Đức Thánh Linh. Làm sao để chúng ta biết rằng chúng ta hiện vẫn có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta? Đây là một câu hỏi thực tế. Làm sao chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đang ở trong đời sống của chúng ta? Tôi muốn nói một điều rất là khó nghe, nhưng mà đây là điều mà chúng ta cần phải được nhắc nhở. Nguyên tắc của Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã nói: xem trái thì biết cây. Chúng ta mới vừa đề cập lúc nãy, trái của Thánh Linh ấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nếu chúng ta không thấy những trái đó ở trong đời sống của chúng ta, nghĩa là cái cây mang tên đó thật sự không có cái sự sống ở trong chúng ta. Có nghĩa là Đức Thánh Linh không còn vận hành một cách mạnh mẽ ở trong đời sống của chúng ta. Xin chúng ta đừng quên rằng Đức Thánh Linh không ra khỏi chúng ta ngay lập tức khi chúng ta phạm tội hay là khi chúng ta làm buồn lòng Ngài. Nhưng tiếng nói của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, đến một lúc nào đó mà Ngài vẫn cứ phán và chúng ta vẫn cứ không nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Đó là điều nguy hiểm. Mọi người trong chúng ta hãy nhìn lại đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi biết một điều. Câu hỏi rằng làm sao để biết Đức Thánh Linh vẫn còn ở trong đời sống của tôi và vẫn còn làm việc trong đời sống của tôi? Tôi biết rằng đó không phải là một câu hỏi hoàn toàn chính xác. Đó là một câu hỏi dùng để hỏi, và đó là một câu hỏi dùng để tránh né. người thật sự được Đức Thánh Linh ở trong đầy dẫy hành động mạnh mẽ thì sẽ không hỏi câu đó. Tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em như thế. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là kinh nghiệm riêng tư của mỗi cá nhân với Chúa. Và khi chúng ta kinh nghiệm được sự vui thỏa, sự bình an, mối tương giao thân mật với Chúa của chúng ta thì chúng ta biết rằng chúng ta đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh và kinh nghiệm được chính Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Kinh nghiệm điều Cha đã hứa là điều mà chúng ta sẽ nói trong cái phần này. Chờ đợi điều Cha đã hứa, nhận được điều Cha đã hứa, nhưng chưa chắc chúng ta kinh nghiệm được điều Cha đã hứa ở trong đời sống của chúng ta. Kinh nghiệm chứ không phải là chờ đợi nữa. Ngày nay chúng ta cần phải kinh nghiệm điều Cha đã hứa ở trong đời sống của chúng ta. Hãy để Đức Thánh Linh tự do và toàn quyền hành động ở trong đời sống của chúng ta. Hãy đầu phục và ăn năn trước mặt Ngài. Đức Thánh Linh cần một môi trường thật trong sạch ở trong đời sống của chúng ta để Ngài vận hành, để Ngài chiếm hữu. Đời sống của chúng ta giống như một chiếc bình. Và nếu chiếc bình đó càng có nhiều chỗ trống thì Thánh Linh sẽ càng mạnh mẽ ở trong đời sống của chúng ta. Và điều quan trọng, chiếc bình đó phải sạch sẽ. Đức Thánh Linh cần mỗi đời sống của chúng ta đầu phục và ăn năn. Ăn năn và đầu phục. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là một cái sự lựa chọn, không phải là một cái sự tốt hơn cho những người lãnh đạo và vừa phải đối với những người theo Chúa một cách bình thường. Không, Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh là mạng lệnh mà Chúa muốn Chúa phán với tất cả con cái của Ngài. Đó là sự kinh nghiệm điều Cha đã hứa ở trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài ban cái đại mạng lệnh đó rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, nghĩa là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta, phải không? Chúa cũng dặn phải ở trong thành để chờ đợi điều Cha đã hứa. Và khi môn đồ vâng lời ở trong thành chờ đợi điều Cha đã hứa thì nhân dịp lễ ngũ tuần Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Đó là món quà mà Đức Chúa Trời dành cho con người, đặc biệt là những người tin nhận Chúa. Và quà có nghĩa là sự ban cho, nghĩa là không phải trả một giá để được, và cũng không phải rằng có bị lấy đi bất cứ lúc nào. Không, quà là sự ban cho, mà là sự ban cho một cách vĩnh viễn. Nếu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ đến và khi chúng ta không xứng đáng thì Đức Chúa Trời sẽ rút Đức Thánh Linh ra, thì đó không phải là món quà, không phải là sự ban cho nữa, phải không? Chúng ta có sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, là sự cứu rỗi. Sự sống đời đời, sự cứu rỗi không bị lấy lại. Sự kêu gọi của chúng ta hầu việc Chúa cũng không bị lấy lại. Và Đức Thánh Linh cũng không bị lấy lại. Và đó là quyền năng để chúng ta sẽ thi hành mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hay là hãy đi dạy dỗ muôn dân. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Đức Chúa Giêsu tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Quyền năng của Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta có thể rao giảng phúc âm, khiến cho chúng ta có thể thi hành đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta hãy đầu phục Chúa, hãy ăn năn. Ngay ngày hôm nay, ngay trong thời điểm mà lời Chúa phán với chúng ta, nếu không kinh nghiệm được sự vận hành của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể khiến cho hội thánh của Chúa được tăng trưởng? Chúa sẽ khiến cho đời sống của chúng ta kinh nghiệm được một cái niềm vui, một sự bình an khi có Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà Kinh Thánh chép rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu chiếc bình này đầy dẫy rượu thì làm sao nó đầy dẫy được Đức Thánh Linh? Tất nhiên ở đây Kinh Thánh cũng không nói đến cái ý nghĩa đen, có nghĩa là khi mà rượu vào thì Đức Thánh Linh ra, chứ không phải lời ra. Kinh Thánh cũng không phải nói rằng khi mà chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, xin lỗi, đầy dẫy cái rượu ở trong thì chúng ta sẽ bị bớt Đức Thánh Linh lại, không. Nhưng lời Chúa cho chúng ta thấy rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng. Luôn tuồng bậy bạ, rầy rà, ghen ghét nó đến từ rượu, và vì vậy sẽ không có chỗ đủ cho Đức Thánh Linh sẽ vận hành ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta có một đời sống đầy sự vui mừng, cảm tạ, ngợi khen, đầy tình yêu thương, đầy sự cam kết hầu việc Chúa, đầy dẫy những thứ khác tốt đẹp, bởi vì chúng ta có được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Vì Đức Thánh Linh là đấng sẽ được ban cho, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, và Chúa Giêsu cũng nói rằng đấng yên ủi đó sẽ ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Đó là cái chữ tôi thích nhất, ở trong các ngươi. Vì cho nên ngày nay chúng ta vẫn thường xuyên cầu nguyện rằng xin Chúa ở với con ở trong chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Tôi nghĩ rằng về mặt tình cảm thì cái sự cầu nguyện nó không có sai, phải không? Nhưng mà nói một cách chính xác theo chữ nghĩa thì chúng ta không cần phải cầu nguyện như thế, bởi vì Chúa luôn ở trong chúng ta. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, tâm sự với Chúa, nài xin Chúa, nhận biết cái sự yếu đuối, thiếu thốn của mình luôn là điều Chúa đẹp lòng. Có thể chúng ta cầu nguyện xin Chúa ở với con khi con chuẩn bị đi chuyến đi này, khi con đi đến đây, khi con làm việc kia. Điều đó không có gì là xấu xa cả. Nhưng điều mà tôi muốn chúng ta cũng được nhắc nhở đó là Đức Thánh Linh luôn ở trong chúng ta. Và điều đó cho chúng ta một cái sự nhắc nhở rằng đây là đền thờ di động của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời qua đền thờ này. Đức Thánh Linh đang ở trong đời sống của chúng ta, ngự ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta phải cẩn thận về cái đền thờ này. Mỗi người trong chúng ta phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời là bởi vì đền thờ này đã được cung hiến cho Chúa. Đức Thánh Linh vẫn đang ngự, và tất cả những gì chúng ta làm cho đền thờ này là chúng ta đang làm cho Chúa của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta một lần nữa ở trong Chúa Nhật mà chúng ta kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập Hội Thánh, Chúa sẽ nhắc nhở, Chúa dạy dỗ chúng ta. Đấng yên ủi, thần lẽ thật, là điều Cha đã hứa. Ngài đã ở trong đời sống của chúng ta. Chúa đã ban Đức Thánh Linh ở trên chúng ta, ở với chúng ta, và ở trong chúng ta, và ở trong chúng ta đời đời. Ngài khiến cho chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài khiến cho chúng ta phải bị cáo trách về tội lỗi của chúng ta, và Ngài hướng dẫn chúng ta vào con đường đúng. Ngài hướng dẫn chúng ta ở trong sự học hỏi lời của Chúa. Ngài ban cho chúng ta hiểu lời Chúa. Ngài cho chúng ta biết phải làm theo lời Chúa, và Ngài cho chúng ta sức mạnh để làm theo lời của Chúa. Và cuối cùng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài Đức Thánh Linh giáng lâm cũng là ngài mà Hội Thánh Chúa thường dùng như là một ngày để nhấn mạnh, để được nhắc nhở mạnh mẽ về sự truyền giáo. Sách Công vụ các sứ đồ không phải nên có cái tên là Công vụ các sứ đồ, mà đúng ra nó phải nói là Công vụ Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên con cái của Ngài thì con cái của Ngài mạnh mẽ ra đi truyền giảng, và đó là 120 người làm thay đổi, làm đảo lộn mọi cái nền tảng của thế giới ngày nay. 120 người ở trên phòng cao khi Đức Thánh Linh giáng lâm ban quyền năng của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa ngày nay cũng kinh nghiệm được điều đó. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ đổ thần của Ngài trên mọi xác thịt, trong đó có chính mỗi người trong chúng ta ngày nay, có con cái Chúa ở tại hội thánh, ở tại Houston đây. Vì xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều này. Một sự ăn năn đời sống của chúng ta, đầu phục Đức Thánh Linh, kinh nghiệm được sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong mọi đời sống của chúng ta. Xin Chúa một lần nữa nhắc nhở và giúp đỡ cho chúng ta. Xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện.